tất cả khổ thọ của mình này gọi là khổ khổ. Nhưng cái khổ khổ của con này nghĩa là cái thân của con này, con được mang cái thân này là con đã khổ lắm rồi. Mà bây giờ cái gai nó lại còn châm vào thêm một cái nữa, thế cho nên con khổ nữa, cho nên gọi là khổ khổ. Có ba cái thọ là cái gì? Cái khổ thọ Phật gọi là gì? Phật gọi là khổ khổ. Thế còn cái lạc thọ của con nghĩa là thọ vui ấy, thì Phật gọi là gì? Ngoại khổ. Còn cái si thọ Phật gọi là gì? Hành khổ. Thế bây giờ con giảng tại làm sao mà cái mình gọi là khổ thì Phật lại nói chồng lên, Phật bảo khổ khổ. Tại sao? Khổ nữa. Cho nên Phật chồng hai chữ khổ lên, gọi là khổ khổ. Tất cả những khổ thọ của mình là cái do cái thân nó chịu khổ, mà cái thân nó đã là gốc khổ rồi, cho nên Phật gọi là khổ khổ. Tất cả các thứ khổ thọ đều gọi là khổ khổ. Thế còn thế nào gọi là hoại khổ? Ngay cái lúc ăn ấy là cái bánh nó đã hết, cái bánh nó đã hết cho nên gọi là hoại. Thì bây giờ con chỉ còn đối với cái vui ấy còn không? Cái bánh nó hết là cái vui nó hết, thế cho nên gọi là hoại. Thất thường nó không có còn được lâu dài. Tất cả cái vui ở thế gian này nó đều là hoại khổ. Bởi vì nó đang ngay cái lúc mình hưởng vui ấy thì nó đang tàn, đang hết. Cho nên gọi là hoại khổ, nó không bền. Thế còn gì nữa? Còn hành khổ là thế nào? Đi về cái chỗ khổ. Bây giờ chưa khổ nhưng mà nó đang đi đến cái chỗ khổ. Ví dụ như con thi thọ, con nhìn thấy cảnh ở thế ngoài vườn kia, con không buồn, con cũng không vui, người gọi là thi thọ. Mà sao Phật lại bảo con đang đi đến cái khổ? Phật gọi là hành khổ. Con đứng đấy con nói cái kia thôi, chả buồn chả vui gì cả. Thế thì Phật lại bảo rằng thì là đấy là hành khổ đấy. Đấy thì thành ra nó ngu si. Trong thì vẫn chồng tôi nhìn cảnh, nghĩ rằng thì là không nói không nghĩ, nhưng mà thầm thầm vẫn có cái chỗ là ta đang ngắm cảnh, ta đang xem cảnh. Cho cảnh là thật, cho thân là thật, huân tập cái ngu si. Mà đã ngu si thì phải đi về cái đường khổ. Bây giờ chưa khổ chứ mai đây sẽ khổ. Bởi vì ngu si thì phải lạc đi những các đường địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh. Cho nên nó là đường khổ.
Chưa ăn, mới nhìn thôi.
Cái đó sao gọi là hoại khổ? Không, là hoại khổ. Nhưng cô có đứng cô nhìn mãi cái bánh được không?
Không, bởi vì ngay cái mình nhìn nó đã thành việc rồi. Vì nó quay đi là nó cái cảnh nó mất rồi.
Mà ngay cái lúc mà con đứng còn có chăm chú mà nhìn cái bánh chăng nữa, tâm của nó đã biến thành cái khác rồi.
Nhưng mà nó kêu lạc thôi chứ là sao?
Lạc khổ, là ngoại khổ. Nghĩa là cái vui ấy nó ngoại rồi. Mà cái mình vui mà mình bị mất cái vui thì tức là mình cho cái đó là cái khổ đấy. Cho nên Phật gọi là ngoại khổ.
Mà như nhiều thiền thì tự nhiên đứng nhìn cái bản mãi mà sao không chịu ăn
nữa. Cái ngoại khổ với cái hành khổ con thấy nó giống nhau. Cái ngoại nó cũng là sanh diệt, nó đi về cái không. Và cái hành khổ nó cũng đi dần dần để sau này về cái khổ.
Hai cái nó khác nhau chứ.
Là sao vậy thầy?
Bởi vì cái hoại ấy là cái cô đang nắm trong tay mà nó tan đi thì gọi là hoại. Còn đằng này nó chưa có nhưng nó sẽ tới. Cái si khổ, cái si khổ mà là cái này là cái nặng nhất. Bởi vì thì Phật đã nói rằng cái khổ địa ngục chịu tra tấn, cái khổ con lạc đà mang nặng đi xa đói khát không đáng kể. Chỉ có cái ngu si mới thật là khổ. Tại sao thế? Ngu si là gốc của tất cả khổ. Nó là cái gốc cho nên nó ra tất cả các thứ khổ. Địa ngục cũng từ nó mà có. quý cũng từ nó mà có, bằng xanh cũng từ nó mà có. Cho nên nó là cái gốc của tất cả khổ, cho nên đáng sợ cái khổ địa ngục ấy, rồi nó sẽ hết. Cái khổ thân con lạc đà, hết cái báo nghiệp nó cũng xong. Nhưng cái ngu si này thì nó lại mở ra vào, nó lại đưa vào địa ngục, lại đưa vào làm lạc đà, đưa là nó lại đưa vào làm ngã quỷ. Cái khổ nó kéo không biết bao giờ cho cùng. Cho nên cái si khổ, cái hành khổ đáng sợ hơn cả. Chứ còn cái vui ăn bánh thì nó cũng qua ngay, gọi là hoại khổ nó hết ngay. Còn cái khổ bị la, bị mắng nó cũng tan đi, bởi vì nó là một cái cảm giác thôi. Nhưng cái ngu si cố huân tập hàng ngày ở đây là cái gốc của tất cả luân hồi, cả biển trầm luân. Cho nên đáng sợ hơn tất cả cái lạc khổ, cái hoại khổ với cái khổ khổ không đáng sợ. Mà cái si mình ở trong cái khổ mà mình không thể thấy là mình khổ, không biết là mình đang si. Đó, có người hỏi ở trong bài của mình học đó, rồi mình học sắp tới có cái câu, có người hỏi cái ông thiền sư là cái vui với cái khổ ấy thì nó hiện rõ thực quán là dễ, còn cái si thì tôi không biết nó thế nào, nó ở đâu. Thế thì ông thầy cả nhờ anh đang cưỡi con ngựa, anh hỏi tôi rằng con ngựa nó đâu. Cho nên rằng cái đó là cái, nó là cái khó, khó giải trừ, mà nó lại là cái nguy hiểm hơn cả. Mà mình thì cứ đứng ngắm mây, ngắm cái ổi, ngắm cây xoài, có bận gì đâu, coi thường đi. Mà Phật gọi là cái đó là cái nguy hiểm, nguy hơn tất cả các thứ khổ. Chuyên theo dõi cái tâm mình, để chuyên mà thắp sáng cái đèn lên cho cái vô minh nó tan đi. Cho nên phải miên mật, gọi là tinh cần. Tinh là cái chuyên một thứ, không bận lòng đến chuyện gì khác nữa, thì chuyên theo dõi cái tâm của mình là tinh. Cần nghĩa là sáng tối lúc nào cũng đem tâm về cái việc này, không làm việc khác. Nên phải tinh cần. Mà khó lắm, cho nên Phật mới phải chọn sư guru để mà nói cái này. Thế gian đi cái đường sinh tử thì dễ đi, chứ còn đi ngược dòng như là người bơi ngược dòng hẳn là phải khó lắm. Khó nhưng mà Phật tổ đã thành công thì chúng ta chắc bắt chiếc chắc. Cho nên cũng không cần có nản. Tuy thế nhưng nó có cái hay là khi bắt vào một cái vui ấy, khi bắt vào cái tu ấy, cái vui nó đã hiện lên rồi. Tại sao thế? Sao các vị đấy vừa mới bắt vào thôi, nó đã trong lòng nó đã có cái mát mẻ dễ chịu rồi. Sao? Cái niệm xứ này mới biết Phật nói rất đúng. Bản chất của chúng ta là thường lạc ngã tịnh, mà chúng ta mê đi, không biết. Cho nên chữ lạc là cái vui, cái vui từ bản chất, từ tâm của mình. Mà chỉ tại hàng ngày mình tham, mình giận. Nhiều khi không tham giận ra mặt, nhưng mà nó có một cái gì đó, nó vẫn ở trong tâm thức của mình, nó vẫn cứ mê muội ở trong cái tham sân si. Còn trong cái lúc tu này, một phần nào, một phần rất mỏng, nó đã vẹt đi. Cho nên cái vui tự tánh của mình nó hiện lộ. Cho nên những người tu là ta đi về cái an ổn, nói tiếng nhà chùa là giải thoát. Cho nên cứ nói tâm tôi bình thường, cái phi thọ đó, và tôi không vui không buồn là tâm bình thường, là xa. Đây là tâm tuy nó không có bộc lộ cái tham cái sân mạnh, nhưng mà cái chủng tử nó vẫn nặng nề ở trong tâm thức. Thì khi nào mình tu cái pháp môn này đó, thì có một phần nào những cái chủng tử nó bị ép xuống, thì cái vui của mình tạm nó lộ ra. Như thế mình nếm một tỷ cái vui của cái sự tu hành, thì mình biết là những các vị mà đã thành công đắc quả, các ngài vui đến thế nào. Cái sự tu hành mà đem cái vui vẻ đến thế nào. Thực sự vị nào đã tu tứ niệm xứ, chỉ cần để tâm một tí mà thật tu, 2 ngày là đã thấy mình hơn ông tổng thống nhiều lắm. Không có một thứ tổng thống nào mà có những cái loại vui này, phải không? Chắc các vị cũng đã nếm một chút rồi là thấy. Không phải cần lâu, một chút thôi là được, cũng đã thấy rồi. Cho nên người nào đã được nếm cái hương vị giải thoát thì không có cái thứ gì ở thế gian mà mua chuộc được người ta nữa. đang có cái si thọ. Làm thế nào để thoát được khỏi cái si thọ? Thời xưa tổ, các con biết tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Cái tổ Đạt Ma đầu tiên tổ là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ, coi như là xứ Ấn Độ các tổ biết là đã đến lúc đạo Phật diệt vong. Theo với cái sự thịnh suy, cái lý vô thường của thế gian, thì dù là đạo Phật chăng nữa, bản thân Phật cũng phải sanh lão bệnh tử, mà đạo của Phật cũng có thời thịnh thời suy, cho đến thời mạt và cho tới thời diệt. Đó là cái luật vô thường đã ở thế gian, đã hiện cái tướng lên, cái gì cũng thế. Cho nên ở Ấn Độ các tổ biết là đã tới thời kỳ Phật Pháp diệt ở Ấn Độ rồi. Cho nên tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài được sang bên Tàu. Ngài biết cái vận của nước Tàu bắt đầu khai mở. Cái vận đạo Phật ở xứ Ấn Độ đã tàn, và xứ Tàu bắt đầu cái ánh sáng đạo Phật có thể khai. Cho nên ngài sang Tàu để ngài truyền pháp. Ngài mới tới cái chùa Thiếu Lâm, thì cái ông trụ trì chùa Thiếu Lâm đó thấy ngài 9 năm cứ ngồi quay mặt vào vách, biết được đây là một thánh nhân khác thường. Cho nên cái hôm ấy ông trụ trì mới ra làm lễ, thì ngài vẫn cứ ngồi quay mặt vào vách. Ông trụ trì ra đứng ở sân, đứng ở sau lưng ngài, tức là cái chỗ là chỗ trống. Thế cho nên mình cứ đứng đấy để đợi ngài quay để bạch ngài. Mà ngài cứ lặng đi. Ngài biết có người đứng đằng sau lưng mình đấy, nhưng ngài cứ quay mặt vào vách. Thì cái ông này đứng, các bạn biết đấy, cái vách, cái gọi là như là cái mình gọi là trái này. Cái trái, cái vách, cái có cái mái nhỏ ở áp vào mấy cái tường này. Cho nên cái trái đó thì cái ông này đứng thì đứng ngoài, còn ngài thì ngài ngồi ở dưới cái mái đó, cho nên ngài không bị tuyết. Còn ông này đứng ở bên ngoài cái vách này, tức là đứng ở sân. Thế cho nên bị mùa đông tuyết xuống lên đến tận đầu gối. Đứng các con để một hòn nước đá vào cái ngón chân đậu một lúc chịu đỡ. Mà đằng này ngài đứng, cứ đứng đấy cho đến khi tuyết trên trời nó xuống, dần dần nó phủ hết cái bàn chân, nó phủ hết cái ống chân, rồi nó đến đầu gối. Lúc bây giờ tổ mới quay lại, rồi ngươi muốn cái gì? Thì ngài và con cầu đạo, xin tổ dạy con. Thế nhưng tổ cả nhơi không? Đạo khó lắm, nhà ngươi vào làm sao được? Thế thì thế thôi, giờ tổ lại quay mặt vào vách. Thì cái ông chủ trì này biết rằng tổ ngại sợ rằng mình không tận tình, không chịu khó chịu khổ để tu, cho nên rằng tổ không nói nữa. Thì ông chủ trì mới xuống dưới bếp lấy con dao chặt cốt một cánh tay, để cái cánh tay vào cái khay, rồi mang lên đưa ra cái chỗ đó dâng ngài làm lễ tập xin cầu đạo. Cái cánh tay những máu mê lòng thầm dân xin làm lễ vật về cầu đạo. Thì lúc bây giờ tổ thấy như thế, tổ mới quay đầu lại, tổ mới gật đầu. Thế thì tổ nhận, tổ gật đầu, tổ nhận. Rồi tổ bảo ta đặt tên cho ngươi là Huệ Khả, tức là tổ Huệ Khả là tổ thứ hai ở bên Tàu đó. Huệ Khả nghĩa là gì? Khả năng có trí tuệ. Chúng ta thấy không? Đứng cầu đạo mà cho đến nỗi tuyết lên đầu gối, rồi lại chặt hẳn một cánh tay để đặt vào cái khay dâng lên làm lễ Phật. Thì sao cái ông nó lẩn thẩn những cánh tay, cái cánh tay những máu mê như thế dâng lên để làm lễ Phật, thì làm sao, thì cái ai, thì người ta dùng gì cái cánh tay mà sao lại dâng tỏ cái cánh tay để làm lễ Phật. Em bạch rõ đằng đấy, con sẵn sàng con bỏ cái thân này, huống chi là một chút cực nhọc, huống chi là một chút vất vả trong cái việc học, đây con dù có xả thân con cũng sẵn sàng. Thế thì tổ quay lại, tổ gật đầu và tổ đặt tên là Huệ Khả. Nghĩa là cái người này có khả năng, khả là có khả năng, có thể được, có trí tuệ. Có khả năng thôi chứ chưa hứa là người có trí tuệ. Đó, một bậc như vậy mà tổ thì đặt tên là Huệ Khả. Thiện tiền thọ, thầy đang hỏi cái gì nhỉ? Làm thế nào để hết cái sĩ thọ? Thì làm thế nào đây? Buồn không vui này, nó vẫn âm thầm có hai cái mê. Cái mê thứ nhất là chấp cái thân đang đứng đây ngó cạnh là ta, tức là gọi là cái chấp ngã. Và cái mê thứ hai ấy, là cho cái cảnh kia có thật. Nó có thật mình mới ngó, mình mới nhìn. Thế cho nên rằng nó trong một cái si thọ này là nó ngậm hai cái mê đó. Cho nên muốn tỉnh này là phải quán cái nhân duyên. Cho nên tỉnh phải quán sáu căn của mình nó huyễn hóa thế này. Tại lần sau con mất lại gọi là huyễn hóa, cái tai gọi là huyễn hóa. Rồi là phải quán sáu trần này nó ảo ảnh như thế này. Tại làm sao những cái mình thấy kia là ảo ảnh, những cái mình đang nghe đây, ngửi nếm đây đều là ảo ảnh. Rồi những cái hàng ngày mà mình chấp nhận căn trần đấy là thật, tức là sáu thức của mình sống với sáu thức là mê, phải nhận ra cái chỗ đó. Cho nên rằng chúng ta đây trong bài học, thật ra chúng ta chỉ quán cái tham với cái sân là cái tướng nó hiện lên quá rõ ràng. Thì tập hãng theo dõi cái tham cái sân để cho nó tan đi. Còn vị nào mà cái tham cái sân nó đã mỏng, nó ít hiện lên thì có thể quán cái si thọ này được. Muốn quán cái si thọ này tức là phải phá, muốn phá cái si thọ này là phải quán 18 giới. 18 giới tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Phải quan sát thấy nó là nhân duyên sanh, giả hiện, không có thật. Để đừng chấp, để mòng bớt đi hai cái chấp, chấp ngã và chấp phải. Mỗi khi quán nó có 3 điểm là những cái gì? Điểm thứ nhất, cần chủ yếu là mình đứng đừng nhận nó là mình. Đây là cái nghiệp của mình, đây chỉ là cái nghiệp hay là một cái cảm giác chứ không phải mình. Đừng thấy là có mình đây, tách mình ra ngoài. Thế là đó là một. Điểm thứ hai là theo dõi, nhận ra mặt, nhận lấy mặt của cái người giặc này, rồi theo dõi xem người ta đến, người ta đi thế nào. Thế rồi cái thứ ba thì quán để thấy rõ cái tâm giống, cái thể chất của nó là cái gì. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta vâng lời Phật thì cái giác, sự giác tỉnh của chúng ta đúng là nó không có xa đâu. Ngay cái giờ phút mình tu tập đã là cái kết quả của giác tỉnh rồi. Chỉ khó ở cái chỗ chúng ta có cái thói quen từ buổi lịch kiếp tới nay cứ theo năm ấm mới để nhận ra cái pháp này, để cứ nhận nó là mình. Thế cho nên thành chính nó mượn mình để nó có chỗ nó đứng. Chứ mình đừng nhận nó là mình ấy, thì nó mất cái khả năng. Bởi vì nó là cái không có, đây chỉ là cái ảo tưởng của mình thôi. Ví dụ như cái tay mình nó gãy và mình đau, thì cái đau này ở đâu? Bởi vì từ vô thủy đến giờ mình cứ chấp ngã, nhận cái này là da, là thịt, là xương của mình, nhận là mình quá đi rồi. Thế rồi đến nỗi mà bởi vì là cái ngã chấp của mình cho nên đặt thần kinh báo động khắp khắp nữa, nên có tai nạn đến một cái thì nó báo động, mình gọi là đau. Thế bây giờ mình tập dần dần biết cái tay này chả phải mình, mà nó là đất nước gió lửa. Cả cái thân này chả có gì là mình. tỉnh được ra và thấy nó không phải mình thì tự nhiên mình đỡ đau nhiều lắm, 80% đỡ rồi. Chỉ tại mình thấy là mình cho nên mình đau xót thôi. Thầy thấy ở trong sách có một bà Alexandranin, bà người Pháp, bà đi sang xứ Tây Tạng. Bà chỉ nghe thấy tiếng đồn cái xứ Tây Tạng nó có nhiều cái kỳ bí, thì bà chỉ sang, chỉ dự định là sang để đi quan sát, đi du lịch thôi. Nhưng mà tới khi sang tới nơi thì bà bị các đạo Phật ở xứ Tây Tạng hấp dẫn, cho nên bà ở để bà tu luôn. Rồi bà thành một tỳ kheo ni. Cái hồi mà thầy ở Bắc và trong Nam này, bà hãy còn sống, bà về xứ Cao Ly ở. Thế cho nên bà sang và ở cái xứ Tây Tạng đó, bà tu luôn ở Tây Tạng. Thì là bà cũng chứng được thần thông. Thì bà có viết một quyển sách để giảng về những cái thần thông của bà, những cái pháp thần thông. Thì ra cái then chốt của thần thông, của pháp thần thông, thầy nói điển hình một cái là cái tàng hình chẳng hạn. Tàng hình mới đi qua cái tường vách này. Tàng hình nghĩa là mình vẫn đứng đây mà mọi người không ai trông thấy mình nữa, gọi là tàng hình. Đấy, thì cái tàng hình cũng như là cái đi qua cái tường vách, nghĩa là cát. Cái bài kể đủ cả mấy năm thứ thần thông. Thì trong cái then chốt thì chỉ là cái đừng chấp nhận. Không thì lúc bây giờ nhập định hoàn toàn cái này không phải mình nữa, không chấp là mình. Thì tự nhiên không ai trông thấy mình nữa. À, chứ không những là mình thấy đó là vô ngã, mà rồi có ảnh hưởng không người, cho nên gọi là pháp tàng hình. Thực ra bà theo như bà nói tỉ mỉ thì thầy thấy cái then chốt chỉ có một cái là đừng chấp ngã nữa, biết cái này không phải mình, thế thôi. Nhưng mà người ta biết một cách biết sâu đến nỗi mà những người ngoài cũng theo được cái biết của người ta, mà rồi cùng tất cả mọi người không ai trông thấy mình nữa. Cái đó gọi là phép tàng hình. Mà bây giờ chỉ cần nhập định biết rằng cái này không phải mình, cái vô ngã đó, thì đi qua cái tường này như không. Đi qua nghĩa là tất cả những cái mà người ta gọi là thần thông. Thế thì vậy thì chỉ ở cái ảo tưởng của mình, thấy nó là có, thì thành ra mình thấy có, mọi người cũng thấy có. Còn nếu từng đợt ra biết nó không phải mình, nó là cái hư vọng không thật, thì chẳng những mình không chấp ngã mà mọi người cũng không trông thấy mình nữa. Chuyện đau với chuyện ngứa của chúng ta nó cũng ở trong cái ảo tưởng như vậy. Nhưng mà hiện tại thì mình có đau thật không? Có, mình chấp ngã gì. Tập quán, tập học theo các ngài thì sẽ tự nhiên, chứ không phải thần thông là cái gì kỳ lạ. Mà chỉ là một cái chỗ người ta thật sự thấy cái thân này không phải, thì tự nhiên bay được lên hư không, tự nhiên đi được ở trên mặt nước.